chuyện thịnh giới ra nghiêm tử. Câu chuyện đấy nó theo với những cái âm thanh của thịnh giới nó tan đã lâu rồi. Thịnh giới vừa mở miệng, cái âm thanh vừa nghe được đã tan mất rồi. Thì cái âm thanh nó lại vô thường, thì đáng lẽ cái câu chuyện này thực là một cái việc vô thường, nó là cái không hề có bao giờ cả. Mà sở dĩ bây giờ nó sinh ra nặng nề là bởi vì ta có cái ngã ái, ta lại thủ chấp rằng chị tịch giới chị la ta. Thế rồi thì ta mới từ cái nặng nề nó đâm đến cái đau khổ, mà toàn là cái không có. Âm thanh vừa ra khỏi miệng và chả có. Nếu ta cứ sống đúng trên sự thật thì thế gian này thật nhẹ nhàng, chả có chuyện gì cả. Chấp chấp ngã mà làm sao đây này, không gọi chấp ngã mà gọi kêu mà. Nó làm tăng hay tại cái ngã ảo còn tăng mà nó thành kêu thành mạng. Thế thì làm thế nào con cẩn thận để không kêu không mạng, chịu khó quán bất tịnh. Thấy được cái này nó là đồng thịt hoa rồi, nó có còn kêu còn mạng không?
À,
bây giờ mình thấy ai một chút cái gì, như thấy Tân Phương thì chúng ta đứng chúng ta cười. Mình cười đấy là làm sao, tại sao mình cười? Mình thấy tội nghiệp. À, thấy người ta tội nghiệp, tức là thấy người ta kém mình. Mình bây giờ mình tỉnh táo, còn người ta thì mất trí, cho nên mình cười. À, thì trong cái cười ấy, thật mình không định tâm kêu, không định mạng. Nhưng mà nguyên một cái cười ấy nó cũng đã thấy, tức là nó tỏ cái mình có cái chỗ, có cái cảm giác như mình hơn người kia. Bởi vì người ta mất trí, cho nên mình đứng để mình thấy ta làm cái gì nó lạ, nó khác mà mình cứ mỉm cười. Thực tình là không có định tâm, có một cái tâm gì xấu thì, nhưng cứ tự nhiên là chúng mình cười. Tự nhiên cái cười ấy là nó ngủ ở trong, là cô không bằng tôi, cô trái, cô không đúng, cô không bằng tôi. Thì đấy, ngay cứ một cái cười chơi thế thôi, cái tiêu cái mạng của chúng mình nó cũng đã hiện rồi. Cho nên cái mạng này là một cái khó lắm, khó chữa lắm chứ không dễ đâu. Hình như là đến tận ngôi nào là trong bốn ngôi A-la-hán tu Đà Hoàng, thầy không nhớ rõ, phải tới cái ngôi nào đó mới phá thông được cái mạng. Nếu còn ngã chấp thì còn ngã mạng, phải hết được cái ngã chấp thì mới tìm được hết cái ngã mạng. Đây chị em chịu khó quán bất tịnh để nhớ, mà trong cái Tân Phương thì phải cầu nguyện cho Tân Phương. Bởi vì biết cái thần kinh của mình hôm nay nó còn làm việc, sáng mai như nó thế nào, mình có làm chủ được nó đâu. Chợt một cái là nó tắc loái, bệnh hoạn trong cơ thể mình, hôm nay nó an cái mai đâu có tin được nó còn ai. Bởi vì bản cái dạ dày của mình ấy, thì cũng cùng một thứ với những cái người đau dạ dày kia, thì tại sao người ta đau mà mình lại có thể tin chắc là mình khỏi được? Cái bệnh hoạn nó đến bất chợt, mình với người ta đã đồng một thể, cùng da cùng thịt cùng xương, cùng bàn bằng máu huyết, thì người ta thế nào mai mình có thể bị cả đó. Hơn nhau chỉ có ở cái chỗ cái quả báo, kiếp trước mình có phước thì kiếp này mình đỡ khổ. Thế mà bây giờ mình không lo phước thì cái phước làm sao mà về? Đã ở gọi là thế gian thì cái gì mong manh, thì nó cũng cùng một nghĩa như là hễ gieo nhân thì mới có quả. Thư không người nhận được trả về cho người gửi, thế là thế nào? Đây nói theo cái ý ở trong kinh giáo Phật có dạy, như giáo hay là kinh Tứ Thập Nhị Chương, thầy cứ quên hai kinh. Có một cái câu Phật dạy, những người vào Lan Môn, những người ta cứ la Phật, cứ xì vả đủ thứ, thì Phật cứ im lặng. Vì sao cái người nói chán cái miệng như vậy? Phật tôi nói như thế mà anh cứ như gỗ anh biết à? Thì Phật nói bảo rằng khi mà ngài có mang biếu một có lễ phẩm mang biếu một người mà người ta không nhận thì cái lễ phẩm này để đâu? Thì cái ông bà lão môn mình bảo khi tôi mang về chứ sao? Không tôi cho mà không lấy thì tôi mang về chứ sao? Thế thì Phật như bảo đó, xin ngài cẩn thận những cái gì mà ngài đã nói ra tôi không nhận thì thế nào ngài cũng phải mang về. Nghĩa là thế nào? Ông tự chịu cái quả báo. Đấy. Cũng như người ta cũng nói là mình lấy bụi mình tung lên trời thì cái bụi nó rơi vào đâu? Ông trời ông có bị bệnh không? Ông trời ông không bị bệnh mà nó rơi hết cả vào đầu mình. Tức là cái quả báo mình phải chịu. Cái gì đây ngài, ngài cho ngài dùng cái thí dụ này nó gần chúng mình bây giờ là thơ rồi đến người ta mà ta không nhận thì những người mang thơ người ta làm gì? Đã rồi rồi trả lại mình, nghĩa là mình đã gieo cái nhân nào thì cái quả báo thế nào đó tới mình. Cái người bị la bị người ta làm ác độc thì cũng không cần phải buồn, không cần phải phiền, bởi vì cái người người ta gieo cái nhân người ta sẽ chịu cái quả báo. Cho nên các Phật tổ thương xót những người mà làm ác với người ta, Phật bị người ta la hay Phật bị người ta có ác xấu, Phật không những Phật không buồn mà Phật còn thương hại những cái người, bởi vì người ta chịu những cái quả báo. Bây giờ mà người ta mắng cô A la cô B mà cô B quay lại của trách cô A, thế thì sao? Thì tôi đối bên hòa là chỉ khỏi bán. Còn đằng này là cô A la cô B mà cô B cô bình tĩnh, cô thản nhiên. Đã. Đây có cái ý khuyên là mình đừng có giận lại người ta, bởi vì cái người mà người ta đã nói một cái lời ác thì thế nào mai đây người ta chịu cái quả báo. Gợi cái nghĩa lên là để mình khởi cái tâm từ bi thương những cái người ấy, chứ đừng có nên giận. Nên cái ý của Phật tổ dạy chúng mình là khuyên chúng mình đừng giận những người làm ác với mình mà nên thương hại người ta, bởi vì mai đây người ta chịu cái quả báo. Ai khen người ta cũng cười hì, ai chê người ta cũng cười hì, ta đi bình an đi qua rồi, đi qua tất cả những cái khen chê yêu ghét của thế gian, người ta không động lòng. Thế thì đấy, ngài dạy đại nhân như thế là con đường niết bàn. Cho nên cái con đường niết bàn này là con đường của Bồ Tát. Các vị Bồ Tát vẫn sống ở trong thế gian, nhưng mà các ngài không động lòng đến thế gian, lo cứu vớt thế gian thôi. Cho nên các ngài đi trong thế gian không bị vướng mắc. Còn các vị tiểu thừa thì các ngài cũng không vướng mắc, nhưng mà các ngài phải rời thế gian, các ngài nhập niết bàn. Nó có hai thứ niết bàn khác nhau. Niết bàn của tiểu thừa thì cũng không vướng mắc, nhưng mà rời xa lì. Còn niết bàn của đại thừa thì các ngài ở ngay tại thế gian, các ngài chính niết bàn, bởi vì các ngài không vướng mắc.
Ai
quan sạch được khu rừng năm ấm. Nhà trên ngài vừa mới bảo xong, ngài vừa mới giảng đấy này. Ông Phật ông mới tách rời năm uẩn ra khỏi các phiền não, như người phá rừng phát quang những cây nhỏ mà không làm hại đến những cây lớn. Thì bây giờ cái phá rừng cũng là cái tâm của mình. Bây giờ con đang phá cái rừng đó, thế nào là con phát quang những bụi cây nhỏ đó, khổ hay vui, yêu hay ghét, những cái nó hiện lên, con không nhận là mình, con nhìn nó, thế rồi nó tan đi. Đó là con dần dần nó tan, rồi nó ít khởi lên, thế cho đến một ngày kia nó sẽ không khởi lên nữa. À, thế tức là con đã phát quang được cái khu rừng, những bụi cây nhỏ mà con không làm hại đến cây lớn, đấy là cái gì? Tưởng đấy. Thì bây giờ con biết khổ biết vui, rồi bây giờ con tu tứ niệm xứ cho đến đến Tết. Thế Tết xong rồi con muỗi nó đốt con có biết đau không? Thế là con còn thở ấm thì con đã tái hết thở ấm rồi, cho đến khi thành Phật toàn ấm. Thế như vậy thì đâu có phải con phá cái thở ấm, con chỉ phá những cái tham sân si mạn nghi, phá những cái ngu muội đi thôi. Đó. Thế còn chín năm cái quẩn này ấy, thì mình không có phá nữa, nhưng mà mặc nó. Còn vì bây giờ mình chưa học được cao, giờ mình hẳn cứ lo phá những cái gì nó làm hại mình lo trước đi. Để cho nên phá là phá những cái ngã chấp, ngã ái, ngã mạn. Rồi thì phá những cái tham sân si, phá những cái tâm sở xấu. À, thế cho nên ở đây người ta bảo quan thạch được cái khu rừng năng ấm, nghĩa là vẫn để năng ấm, cái thọ nó vẫn còn, cái tưởng nó vẫn còn, nhưng mà mình phá những các cái tham sân si mạn nghi tà kiến đi thôi. Phải không? Thế thì đấy gọi là quan thạch được cái khu rừng này, thì cái vị ấy vẫn có năng ấm, có mũi nó đốt mình vẫn biết có mũi đốt. Thế nhưng mà mình không sân, không giận, không tha. Thế thì như vậy thì vẫn kịch vẫn còn của hôm qua, cái sắc ấm còn không? Tại tưởng nó phá sạch đi mất rồi thì tu xong hơn Tết thì cái bọn mình biến hết. Nó phá mất sắc ấm rồi. Thế cho nên năm ấm thì vẫn còn đấy, nhưng không gọi là bây giờ thì cũng vẫn còn gọi là ấm, thế nhưng mà sau này thì không gọi là năng ấm nữa, mà gọi là trí tuệ. Ở đây câu dưới thì người ta hỏi tại sao không thử làm xem, là thích người ta hỏi ai đây? Con có làm rồi, con đang làm, con đang tu đấy. Đây là hỏi những người mà còn đứng ở ngoài cửa, cho nên mới bảo đấy, con đường rõ ràng ông Phật ông đã là đang đi, ông đã đi và bây giờ ông đang dắt mình đi, thì tại sao mình không thử đi? Không thử đi mà rồi cứ ngồi mà kêu thế ra mình là khổ. Cho nên đây này mới bảo mình có thể làm hết cái khổ này rồi mà, tại sao nghe đến lời Phật mà làm đi? Tức là đây là một cái lời coi như kích thích, nói về kích thích người ta, khiến cho người ta phát tức, người ta nhảy lên người ta tu cho Phật. Nhìn mọi vật dưới ánh sáng vô thường là thế nào? Và con nhìn đối với thân con thì con biết cái thân này nó không bền, mai đây nó già nó bệnh mà nó không còn. Con đang ngồi trong lớp học này, con biết hôm nay có hợp thì mai lại phải có ly. Ở thế gian này không có gì còn lại. Con nhìn cái trường này, cái lớp học của con đây, hôm nay thì nó còn, mai nó phải hỏng chỗ này, nó hỏng chỗ kia, rồi cũng tới ngày nó phải tan vỡ. Đó, con nhìn ra cái cây thì con cũng biết là hôm nay nó có bông có trái, nhưng mà mai nó phải tàn đi. Mà lên nhìn cái đám mây thì con thấy sao?
Mây này nó đang
đấy, thì như thế gọi là con nhìn mọi vật dưới ánh sáng vô thường, nghĩa là con đã có cái tuệ vô thường, thì con nhìn cái gì con cũng thấy nó không còn bền. Mà như thế thì con được đấy chứ, mà khỏi được hai cái độc này thì thảnh thơi mát mẻ lắm, không tham không giận, tức là không khí, bởi vì có cái tuệ. Thế thì cái người này là người mát mẻ nhẹ nhàng, sẵn sàng thương xót chúng sanh, thương những người còn ở trong mê. Thế cho nên dưới ánh sáng vô thường thì con đối với vạn vật nhìn bằng con mắt tuệ, cho nên không có tham, nghĩa là không dính mắt, là thanh thản đi qua thế gian không dính mắt, là nhìn sự vật dưới ánh sáng vô ngã. Cho nên bây giờ dưới ánh sáng vô ngã thì con nhìn con chó nó không phải là con chó nữa, mà con mèo không phải là con mèo nữa. Mà thế thì mình nhìn thấy cái gì? Cái nghiệp báo ấy, cái bản tánh của nó là tánh Phật đó. Ông Phật ông nâng tất cả con sâu con kiến lên ngang hàng với ông. Ông ấy tuyên bố là tánh Phật thường trụ ở khắp mười phương, ai cũng có tánh Phật. Con sâu con kiến còn có, chúng chi là con chó con mèo, chúng chi là con người. Cho nên tánh Phật ai cũng là Phật cả, mà chỉ vì mình mê thôi, mê không thấy, không có cái trí tuệ. Còn bây giờ thấy con chó không phải, nó cũng ăn bằng miệng, nó cũng thấy bằng mắt, nó cũng nghe bằng tai, nó với mình có gì khác nhau đâu, chỉ có cái tội báo nó phải chịu. Thành ra nó phải mang một cái thân thiếu tiện nghi, thiếu các phương tiện, cho nên nó phải khổ. Thế thì đấy, nhìn vạn vật, nhìn mọi vật dưới ánh sáng vô ngã. Như hôm qua này thấy con chim, chúng mình thì gọi là con chim xinh xinh, nhưng mà các ngài thấy là một cái rú lông, một cái rú lông mà bao nhiêu khổ nạn. Con chim nó muốn làm cái tổ, làm cái mỏ của nó, một cái mỏ mong manh yếu ớt như vậy mà phải bao nhiêu vất vả nhọc nhằn để làm được cái tổ. Rồi hàng ngày bay xa bao nhiêu cây số để đi tìm một con sâu, nuôi thân đã khổ đã khó, lại nuôi con, không phải nuôi một đứa mà nuôi mấy đứa một lúc, cho nên nó nhiều nhiều cái khó khăn. Mà đã xong đâu, ở trong mỗi một cái chân lông trên làn da của nó, cả hàng trăm con bọ nó cắn trọn đời, cả đêm cả ngày không biết mà mình. Ấy thế mà cái tổ làm vất vả như thế, tưởng mấy con chim nhỏ bình an, nhưng mà một con rắn nó xoa đầu nó vào, hay là một con chim lớn ở đâu nó bay tới, thế là mất mạng cả đàn. Thế đấy, thế thì cho nên các ngài trông thấy đây không phải là con chim, mà đây là cái báo khổ. Đây không phải là con chó, mà đây là cái báo khổ. Cho nên trông muôn loài với cái tâm tử bi, bởi vì cái con mắt sáng nhìn thấu được những cái đau khổ. Nhìn mọi vật dưới ánh sáng vô ngã, và dưới cái trí tuệ thấy được cái khổ, và thấu đáo được bao nhiêu cái khổ này để đi đến đâu, để đi đến đâu. À đấy, từ khổ này sang khổ khác. Cứ phải làm thân con chim, rồi lại chịu cái quả báo làm thân con ếch con nhái, đi từ loài này sang loài khác, hết cái thứ khổ này sang thứ khổ khác. Nhưng mà chung quy với con mắt trí tuệ mà nhìn thấu đáo thì thấy thật là không có cái gì là sự thật, rút cuộc lại chẳng có gì sự thật. Mà ngay trong cái đức cái khổ này cũng không có, bởi vì cái nghiệp con chó, cái nghiệp của bây giờ nó đứng ở chỗ nào. Ê, ví dụ như con chó nó đã lỡ nó hỗn với nó, như là ngài Xuân Đề đấy đã lỡ nói một vị tăng là ông tụng kinh như chó sủa. Thế cái lời nói ấy nó thành cái nghiệp mà nó đem cái quả báo cho ông Xuân Đề phải 500 đời làm con chó. Nhưng cái nghiệp tôi đưa nó đúng ở đâu? Cái lời nói khi ông Quân Đề mà quả trách vị tăng là ông tụng kinh như chó sủa, thì mấy cái câu nói ấy đem cái quả báo lớn cho ông Quân Đề phải làm chó 500 đời. Vậy mấy cái câu nói ấy bây giờ nó đúng đâu? À đấy, vừa ra khỏi miệng là nó đã tan rồi. Nó là cái không có. Thế nhưng mà cái tạm thức đã ghi cái lời nói lỗi lầm mà đem lại cái quả báo cho 500 đời thành chó. Thế thì bây giờ với con mắt trí tuệ để thấy rõ ràng cái nghiệp nó hiện ra cái lời nói một câu ông tụng kinh như chó sủa, nhưng cái câu nói ấy ra khỏi miệng đó thì là không, mà tìm ở miệng có thấy được cái câu nữa không? Không có, không hề có, mà chỉ vì cái tâm chúng ta chấp nhận, cứ khư khư nhận cái thân bằng cơm bằng gạo này là mình, mà không biết nó là cơm là gạo, mai đây ấy bỏ vào quan tài đem chôn thì đâu có thật nữa. Cho nên không có, đó là những cái hư vọng. Cho nên Phật khuyên chúng ta cái gì cũng buông xả hết, quay về cái hơi thở để theo dõi cái hơi thở. Để làm gì? Để có cái chỗ mình trụ cái tâm. Cái tâm mình nó cứ lang thang, cho nên bây giờ cần trụ nó lại. Nó dại dột, tối tăm mù mịt, nó cứ lang thang. Mà trong cái lang thang này nó dễ lỡ lầm, bả đâu nói đấy, hành động sai quấy. Cho nên phải dạy cái tâm, cho nên an định trở lại, luyện cái tâm cho nó bình an, nó tạm, nó cứ theo dõi cái hơi thở để điều hòa lại và làm chủ được nó. Con giảng tiếp cái câu này đã có trí tuệ. Thì đấy, ban nãy con vừa mới học câu trên. Người có trí tuệ bình an đi qua thế gian không có vướng mắc. Thì đấy, vướng ái với ghét bỏ đều là vướng mắc cả, cho nó là thật cho nên mới vướng ái, mà cho nó là thật cho nên mình phải ghét. Còn biết nó là hư vọng thì không dính mắt để nó đi qua, bởi vì nó là cái hư vọng. Cái người có trí tuệ khi mình đau mắt nhìn thấy hư không có những cái hoa đốm, thì có bận lòng đến cái hoa đốm không? À, biết những cái hoa đốm này là cái không có, tại mình đau mắt mà nó hiện ra cái thôi. Vậy bây giờ cái việc cần yếu ấy là lo đi, quay về cái con mắt của mình sửa chữa cho nó khỏi bệnh, không bận lòng đến những cái hoa đốm kia nó màu xanh hay nó màu đỏ. Cho nên không cần phải yêu màu xanh, không cần phải ghét màu đỏ, biết phần xanh với đỏ chỉ là cái hư vọng không có thật. Chúng ta không tìm phải là chỉ cầu bình an. Nhưng mà con vừa mới nói an vui, con đã nói là con cầu bình an, không cầu ăn ngon, không cầu mặc đẹp, không cầu những cái xa hoa sung sướng. Tại sao? Vì con mắt trí tuệ đã thấy rõ vạn pháp vô thường vô ngã, không thật. Thế cho nên các ngài không có mong cầu, và bây giờ chỉ cần bình an, nghĩa là yên ổn, thân an, tâm an, để tu, để học. Cho nên ngài mới bảo không có ở rừng sâu núi thẳm. Tại sao ngài bảo cái câu ấy? Cho nên phải lên núi, lên rừng mới được yên thân, thì cũng đúng một phần. Rồi bây giờ thành phố nó ầm ào ồn ào quá, nó mỏi mặt cái tinh thần, cho nên tìm cái nơi vắng vẻ nó cũng có dễ cái sự an ổn hơn. Là thực sự theo như lời ngài thiền sư ở đây thì ngài bảo là cái bình an ấy chúng ta phải tìm ở đâu? Cái việc an ấy là con phải tìm ngay trong tâm thôi. À, cái tâm thì ai chả có, mà tại sao con phải đi tìm? Thì con mất cái bình an. Chúng tại cái chỗ cứ lăng xăng chạy chỗ này chạy chỗ kia, mà hóa ra mình đi tìm bình an, mình mất cái bình an. Cái ông thầy đạo đức tối thượng, ngài có thể ăn cơm hộ chúng ta được không? Cho nên cái việc bình an cũng như cái trí tuệ là việc chúng ta phải tự học, tự tìm, tự thấy và ở ngay tâm chúng ta. Mà làm sao bình an ở tâm chúng ta lại ở ngay một chỗ với cái dao động là làm sao nhỉ? Vì cái tâm lúc nó dao động thì nó không có bình an. Vậy thì bây giờ mình đừng dao động nữa, và cho cái tâm của mình nó trở về bình an. Bình an là mặt phải, dao động là mặt trái. Cũng như cái bàn tay ấy, nó có mặt trái, mặt phải. Bây giờ mình tập cho nó trở về cái mặt phải thì dao động là mặt trái. Chứ còn bây giờ mình bỏ cái dao động đi ấy, mình tìm cái bình an ở chỗ nào? Cũng như bây giờ cái mặt sông kia nó bị gió thì nó có sóng, nhưng mà bây giờ con tìm nước thì tìm ở đâu? Có thể vứt những cái sóng nó đi mà tìm ra nước không? Đàn na, tại sao không? Vứt sóng động nó đi thì mình sẽ thấy cái an. À, cho nên chính cái sóng nó là nước. Bây giờ an nó lại thì mình có nước, nước bình an. Chứ không phải là vứt cái nước đi mà mình tìm được cái chỗ rộng không, mà nó ra được cái sự nước lặng. Nước lặng hay nước động thì bây giờ chỉ có một việc chuyển cái động nó thành cái lặng thì mình mới có nước. Chứ còn cái sự động với cái lặng chỉ là tướng trạng của nước. Thì bây giờ cái bình an với cái dao động này cũng thế, nó là cái tướng trạng. Chứ còn cái tâm của mình nó mới là thể. Vậy thì mình chuyển cái dao động cho nó trở về cái bình an. Thì bây giờ tìm cái bình an sẽ ở ngay cái chỗ dao động. Chứ còn mình vứt cái dao động đi thì làm gì còn có tâm biết cái tâm, cái tại cái tâm đó mà mình chữa thì mới được. Chữa cái dao động cho nó trở về bình an. Cái chữ bình an thì nó có hai chữ đấy. Chữ bình tức là đối với chữ dao động, mà chữ an này là đối với chữ đau khổ ở đây. Là mình thoát được cả cái nhân lẫn cái quả của cái khổ. Cái trí của chúng ta kém quá, cho nên chúng ta phải nghe lời Phật dạy và tin lời Phật dạy. Phật dạy trước hết chúng ta đã học đấy, trước hết Phật chỉ cho chúng ta thế gian này là khổ đấy. Sanh khổ về sinh sống, nghĩa là phải dầm mưa dãi nắng, vất vả nhọc nhằn để kiếm được cơm gạo mà ăn. Khổ gọi là khổ về sinh sống. Rồi trong cái khi kiếm vất vả ấy, nó lại bệnh, nghĩa là phải lo thuốc, rồi nó lại già, rồi nó lại chết. Đấy. Thế thì cái khổ của chúng ta nhiều khi là cứ nhìn bốn phương trời không biết do đâu mà khổ. Thế thì chỉ có quân lời Phật và chỉ Phật mới thấy cái khổ, nên mới thấy cái gốc. Phật chỉ cái gốc khổ là ở đâu, nó có cái nguyên nhân. Phật cho nên chúng ta phải học khổ và tập. Các đã học khổ tập diệt đạo chưa? Đó, cái khổ thì bây giờ Phật chỉ cho chúng ta biết cái gốc của cái khổ là do tập. Chỉ vì tâm mình bị tập những cái tham sân si cho nên mới thành những cái tội, tạo những cái tội sát đạo dâm loạn, biết tiêu rời cái quả báo được làm người thân con trâu, con bò, con gà, con vịt, con sâu. Đấy. Thế cho nên cái gốc, cái nguyên nhân của sự khổ là tập, tức là tham sân si mạn nghi tà kiến. Từ đó mở ra những cái sát đạo dâm vật, càng cái quả báo thành là có cái cảnh giới của loài người, cảnh giới của loài trâu bò, ma quỷ, địa ngục. Bây giờ mình theo dõi cái đau khổ, thực ra mình tìm cái nguyên nhân cũng khó, nhưng mà vâng lời Phật, thấy Phật dạy đúng, cái gốc, cái nguyên nhân đây, nguyên nhân từ chỗ nào nhỉ? Chúng mình thì tìm cái nguyên nhân, chúng mình phải đi từ gần đến xa. Tại sao có cái khổ làm thân người? Thì bởi vì có cái nghiệp dâm dục mới phải vào bào thai. Thế mà tại sao lại có cái nghiệp dâm dục? Thì thấy là tại bởi vì có cái tâm tham ái, chấp thân ta thân người, cho nên tức là có cái tâm tham. Tại sao mà tham? Là bởi vì nó ngu si, nó tưởng có thật. Thế thì đấy, cái nguyên nhân của khổ là cái tham sân si mạn nghi tà kiến. Thế cho nên bây giờ chúng ta cứ phải cả ngày người ngó cái tâm mình để thấy cái tham sân si mạn nghi nó hiện lên thì phải chấm dứt nó ngay. Chấm dứt nó ngay thì ngày mai mới không phải đương đầu vào những cái kết quả của nó. Đây là cái phương pháp thoát khổ tận gốc.
Cũng như các nhà khoa học, việc làm của thiền sư là đem
thân nó bất tịnh của thừa. Giờ cái câu này con hiểu nghĩa sao? Các nhà khoa học là những người người ta đi tìm sự thật, cho nên người ta không lơ mơ, không phải cứ nghe theo mọi người nói mà người ta tin, người ta tìm thật sự. Thế thì bây giờ chúng ta theo đạo Phật thì thế nào? Chúng ta cũng thế, phải nghiên cứu và tìm cho ra sự thật. Đã thấy con chim thì không có làm thơ ca ngợi tiếng hót của nó như là mấy cái ông bà thi sĩ, mà chúng ta phải làm gì? Phân tách ra con chim là cái gì. Thì trong khi phân tách cái thân con chim ra và xét nghiệm cái đời sống của con chim thì chúng ta thấy nó có phải thật là một bài thơ không, hay là một vật đáng thương. Đó. Chúng ta nhận thấy ở cái thân nó thế nào? Đấy. Cái đời sống của nó chỉ là một chín lông, chỉ là một rúm lông chứa chất đầy đau khổ. Con nói vài ba cái khổ của con chim: làm nhà làm tổ cũng có cái mỏ, nuôi con cũng có cái mỏ, nuôi thân cũng chỉ có cái mỏ, mà cái mỏ của nó mong manh biết nhường nào. Đấy. Bao nhiêu cái vất vả cứ đi bay mỗi một cái mỏ thôi, cho nên chỉ ngậm được một cái sợi cỏ một, mà cứ bay đi bay lên bay xuống bay ra bay vào, mà hơi một tí là đã lập những các bẫy. Trẻ con thì nó bắn súng con su rồi nó làm bẫy, tội nghiệp đói khát trông nó để tí mồi thì thèm, thế lo đi kiếm mồi nuôi con, cho nên tra đầu vào cái bẫy, thế là nó gặp nó bắt. thế mà rồi ban đêm đâu có được yên thân, nó rắn nó cứ lặng lẽ nó bò đến tận nơi nó nuốt cả mẹ con rồi mà cũng còn chưa kịp, chưa biết được là mình đã có tai nạn. Rồi những cái con chim lớn nó cũng đến nó mổ, nó cắn, nó đắt những cái con chim con. Thế rồi trẻ con thì nó làm đủ thứ, nó làm tình làm tội, rồi lại mưa lại gió lại bão. Cái thân của nó biết bao nhiêu cái khổ nạn.
Tùy theo thánh
đường
thiện
nguyên
tham ái trong luân hồi.
Dạ, cái ngã ái, cái ngã chấp, cái ngã ái, cái này là cái gốc ngã. Thì nữa, phần não là cái gì? Con ngã quỷ, tức là con bị nó chinh phục, à, con thua nó, cho nên cái phiền não nó làm chủ. Nó đưa đi sát đạo dâm vọng, thế là ngã quỵ trong phiền não. Mà một khi đã tạo sát đạo dâm vọng thì sao, cái quả báo thế nào? Địa ngục ngã quỵ bằng xanh. Mà trong khi phải chịu cái thân làm ma làm quỷ, đã, cái thân đã chịu nhiều cái khổ như thế thì có tiêu được các phiền não không? Càng khổ thì nó lại càng gia tăng những thói xấu. Mình trông những con chó thế kìa. Đó, bây giờ nó nhìn thấy nhau là nó vồ lấy nhau, nó cắn xé nhau đã. Đấy, cái sân nó mạnh như thế. Nó thấy ai có miếng thịt là nó tìm cách ăn trộm cho bằng được. Chứ làm sao mà nó không có thèm khát. Cho nên càng khổ lại càng gia tăng các thói xấu, chứ không phải khổ mà nó hết. Thế cho nên khi cái thói xấu, cái tham sân si nó càng gia tăng thì sao? Thì tạo thêm tội, mà đã tạo thêm tội thì sao? Đấy, cái vòng luân hồi. Cho nên trong cái bảng luân hồi của chúng ta, họ vẽ cái vòng nó xoáy tít, cũng không nghĩa là không có đáy, không biết đi đến đâu cho cùng. Cho tới bây giờ học Phật đã gọi nó là ba độc rồi, mà vẫn cứ nói với mình là một. Vậy chúng ta chấm dứt sự thù chấp. Thế nào là sự thù chấp? Cái gì tôi nói thật, tôi nói thẳng, lại còn khen mình là hay nữa. Thế chứ, nhưng mà cái chữ thù chấp với chính cái chữ tham sân si ấy, thì nó thuộc về phiền não rồi. Còn cái chữ thù chấp đó là cái gì? Là ở trong 12 12 nhân duyên đó, tham sân si đó nó đứng vào cái khoen ái. Là vì ái rồi đến cái gì? Thủ, rồi từ thủ rồi đến hữu. Cái đấy, tại thế nào là cái chữ thù chấp đây, tức là chữ thủ đó. À, chất ngã cũng là một cái thủ. Ví dụ như người thế gian người ta nói là rời sinh ra giả vịt để cho người ta ăn, chúng ta lại còn đặt ra một cái câu là vật dưỡng nhân, nghĩa là loài vật đây là để nuôi loài người, rời sinh ra như thế. Đấy là đạo Nho. Còn bên đạo Gia Tô cũng là Chúa sinh ra các loài vật để nuôi loài người. Thế thì cái đó gọi là thủ. À, họ chấp chặt cái chi kiến như thế, họ cho là phải. Thì cái chỗ cho là phải ấy, cho nên tha hồ sát sinh, càng sát sinh càng là khôn, càng là tài, càng là giỏi. Mà con đọc tiếp, cái nguyên này là cái gì? Thứ tham, sân si, phải tất cả các thứ tham, sân si, mạc nghi, tà kiến. Các thứ những cái tâm sở xấu đều là hiểm nguy cả. Thế nào là gió giác quan? Nếu không theo dõi sẽ gây bão tham muốn. Đấy, mắt tai mũi lưỡi. Nhưng mà khi nào thì có gió nó thổi ở giác quan, nghĩa là căn xúc với chặt. Cái gió giác quan đây tức là cái xúc, căn xúc nó chằng thì làm sao lại có gió à, cái tâm của con nó chuyển động, chưa biết sẽ tham hay sân nhưng mà chuyển, có chuyển động cho nên gọi là gió này. Thế nếu mà con không hộ sáu căn thì sẽ có bão hay là cái gì hoặc tham hoặc sân, nghĩa là những cái tạo nghiệp nó nổi lên. Tiếp
tham sân kiến nghị nó không làm
cái hiểm nguy của nó là ở cái chỗ này, bởi vì nó kích thích thân tạo ác, miệng nói ác, mà đã tạo ác thì hiện tại vị lai đều khổ. Thế cho nên đấy cái mối nguy nó thế, cho nên gọi tên ở đây ngài gọi nó là những tên trộm, theo ngài bảo nó là ăn trộm đấy, nó phá hủy cái thiện lành của mình đi. Tham mới sân thì nguy ở cái chỗ nó kích thích mình làm bậy, mà si thì thấy thiện ra ác, thấy ác ra thiện. Thí dụ hay có nhiều người buồn cười lắm, cái hay có cái tật nó xấu, người ta làm thiện thì đã không tùy, lại còn nói ơi là làm cái gì, làm như thế để cầu danh đấy, để được tiếng khen đấy. Đó. Thế cho nên rằng, cho nên đó là những người ngu si, trong cái thiện của người ta mà mình lại nhìn hóa ra thành màu đen được. Ông đó là gọi, cho nên gọi là đây thật không định tâm xấu. Thì, ừ thì thôi, như con cho cái thí dụ thì cái người đó là vì có cái nguyên do mà người ta ghét rồi thì người ta đâm ra tô những cái màu xấu cho mọi người. Nhưng còn đằng này có nhiều người chả có lý do gì cả, nhưng mà ta cứ nhìn ra thiện, ta nhìn ra xấu, mà cái xấu thì ta lại nhìn ra thiện. Cho nên những cái người này không phải vì sân vì tham mà ác, mà vì si mà ác. Thế thì cái tham sân si nó như lửa nó nung nấu, mà làm sao nó lại như nước mà nhận chìm, mà lửa mới lại nước là hai cái thứ nó đâu có đồng nhau. Thế mà làm sao nó vừa như lửa nó lại vừa như nước, sân nó nung nấu, người ta gọi lửa sân, cái này ác biết rồi. Nhưng còn cái tham nó thầy thấy trong cái bảng luân hồi cũng vẽ cái con như gà đậu màu đỏ, lấy cái màu đỏ là màu của lửa, và ngài cả ở trong nó cũng giảng rằng cái lửa tham nó nung nấu những người nào mà ôm ấp nó. Thế thì đấy người ta gọi tham là cái lửa, bởi vì cái người tham nó cứ bị nó dẫn đi lo hết việc này lo đến việc kia để vơ vét, cho nên gọi là lửa tham. Thì sao nó lại gọi là nhận chìm, chìm những cái gì ở dưới nước ấy thì bị hai việc gọi là trầm luôn. Trầm tức là chìm xuống, luôn là bị lôi cuốn đi, cho nên gọi là cái khổ trầm luôn. Thế bây giờ cái tham sân si đó chúng ta bị nhận chìm, nó chìm nghiễm, mình chìm nghiễm ở trong nó là thế nào? Cái thứ này gọi là dung thông vọng tưởng. Dung thông nghĩa là từ đỉnh đầu đến gót chân, tham là tham từ đầu đỉnh đầu đến gót chân, mà sân cũng sân từ đỉnh đầu đến gót chân. Con chìm nghiễm ở trong nó, không có chỗ nào hở ra để mà tỉnh ra, thế cho nên gọi là chìm. Còn luôn gọi là trầm. Thế còn luôn ấy là nó sai sử, nó lôi cuốn mình, thế cho nên gọi là bị nhận. Chữ nhận chìm đây tức là cái chữ trầm luôn, người ta vẫn thường dùng. Con đọc tiếp.
Đức Phật đã thành đạo vẫn có thân,
nhận chúng là ta, là của ta. Đấy, câu đó con giảng đi, giác ngộ rồi. Thiện uẩn, ngài vẫn có đủ năm uẩn như chúng ta, Nhưng khác huệ hào ở chỗ nào?
Là thầy không có chấp.
Không nhận cả năm cái thứ này, không nhận thứ nào là ta cả. Mặc cho nó đi cái đường vô thường của nó. Không chấp thứ nào là ta cả. Thì đấy, ngài chịu thành Phật ở cái chỗ ấy. Tiếp thế nào là tách rời năm uẩn ra khỏi các phiền não. Anh cũng ăn cơm như chúng mình, cũng uống nước như chúng mình, cũng thở như chúng mình, nghĩa là cũng mượn cái tứ đại này làm thân. Nhưng mà tách rời khỏi phiền não là thế nào? Không nhận được ta biết.